Âm Châu Lê Ban ngày 24 tháng 9 năm 1984. Trong thời gian trong vòng 2 tháng, tôi đã được cơ hội ân ban của bệ trên được đến nơi đây để an dưỡng. Qua những chuỗi ngày lưu lại tại Âm Châu Lê Ban, tôi đã sống trong sự nâng đỡ tình thương của các bạn đạo nơi đây và cùng sự quý mến của các bạn đạo tại Chư Phật. Thiền tình thương đó đã thức tâm tôi không ít và thổn thức trong tinh thần xây dựng và luôn luôn về phần siêu nhiên gắn liền với các bạn và cũng cầu nguyện sao cho các bạn sớm thức tâm để trở về với chân giác, bỏ mọi sự tị hiềm ghen tương tâm tối trong tâm thức để mở rộng con đường tu học và giải trừ tất cả những sự trần trực trong nội tâm để hướng về thanh quan đến biển lặng, tự khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Quý thay và lành thay, tại Âm Châu Lê Ba không được nhiều người nhưng mà tình thương rất dồi dào. Tôi thành thật cảm ơn gia đình anh Hiếu, gia đình anh Dominic, gia đình anh Cassim và anh Long, anh Phi, anh Tân ở Swiss cũng qua đây chung vui những ngày tôi lưu lại tại đây. Những sự đóng góp cao quý hướng thượng luôn luôn được chứng tâm và bề trên cũng ăn giải không ít về chân lý cho tất cả những vị được rằng tôi trong thời gian tôi tình dưỡng nơi đây. Sự học hỏi rồi đây các bạn sẽ tìm chiều sâu từ hành động đến lời nói của tôi trong thời gian được gặp tôi. Có những chuyện nghịch, những chuyện thuận, những chuyện buồn, những chuyện vui đầy đủ để thức tập. Bề trên đang ban cho chúng ta một tình thương sâu đậm để tái ngộ bằng xương bằng thịt, lại ân độ cho chúng ta thức tâm để hướng về siêu nhiên cảnh đời đời của bao nhiêu kiếp trước. Nhưng rồi đây, từ ngày tử phải có ngày ta, ngày mai là ngày tôi sẽ lên đường đi trở về Paris. Trong lúc đó các bạn sẽ nghe lại những âm thanh của tôi và cũng cảm nhận được một phần xa văn, và từ đó các bạn sẽ tiếp tục tình thương nhớ nhung nung nấu bao nhiêu năm bao nhiêu tháng. Ngày nay duyên lành đã tái ngộ thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải gắn bó lẫn nhau và đồng đi đồng hành và sử dụng thực chất sẵn có của chính chúng ta, không nên còn sự trì trệ ý lại nữa. Các bạn đã nguyện tu và ước và mong được sớm trở về với chân tâm thì không ngoài sự thực hành. Phải thực hành, phải trì kỳ trí, phải khổ hạnh mới có tiền hóa. Còn chuyện đưa đòi có ngoại cảnh là chúng ta đã ý thức rõ đó là điều tám, nhưng mà nó là cũng phương tiện để thức tâm. Một nguồn gốc của nó là do Thượng Đế chuyển để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Giữa bản đạo và bản đạo, khi thuận khi nghịch cũng là cơ hội để thức tâm. Những ngày giờ qua tại thế gian thế dài nhưng rất ngắn, cho nên tôi đã thường khuyên các bạn nên tha thứ và thương yêu. Cho nên thời gian tôi lưu trú tại đây có lúc nghịch lúc thuận để cho các bạn thấy và tìm sự tha thứ trong tâm thức của các bạn, có xem các bạn có sử dụng không. Nhiều người trong thâm tâm cũng trách móc tôi biết, nhưng rồi sẽ tìm hiểu khả năng tha thứ của chính các bạn, rồi các bạn mới sử dụng phần tha thứ đó để học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Nếu không có sự kích động nhồi quả trong tâm thức thì các bạn không nghe rõ những lời chân lý tôi thuyết giảng. Vì đó bắt buộc tôi phải làm. Nhiều khi nhiều bạn cảm thấy tôi bỏ rơi, nhưng mà không thấy rõ ràng sự bỏ rơi đó là sự dẫn tiến. Khi bỏ rơi bạn là bạn phải tự thức và tự học, tự tiến, không ngoài chân lý của thực chất. Hôm nay tôi phân tích rõ ràng để cho các bạn thấy đó là đường đi, chứ không có phải lối chặn ngãn bất tiên của các bạn. Chúng ta càng tu thì càng lui trở về thanh tịnh, càng lui trở về dung điểm thanh tịnh thì càng thấy sự sáng suốt bộc lộ. Mà thấy sự ba sáng suốt bộc lộ thì thấy sự nhầm lẫn của chính ta. Mỗi người hiểu được sự nhầm lẫn của chính cá nhân thì mới xây dựng được vườn hạnh trong gia đình. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng nhầm lẫn với nhau trong lời nói, trong hành động, không có giá trị. Rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Còn đạo pháp cũng vậy. Về phần trên, về trời Phật, về tiên Phật là phần thanh thoát, thanh nhẹ. Nhưng mà những vị đó muốn đạt tới sự thanh nhẹ cũng qua nhồi quả như ta, cũng qua sự tưởng lục như ta, rồi mới lui về dung điểm thanh tịnh, sử dụng khả năng sẵn có của Ngài, Ngài mới được giải thoát. Cho nên bề trên muốn chúng ta giải thoát thì cho chúng ta có cơ hội nhồi quả để thức tâm, mà quý sự thanh tịnh và trở về không không mới an nhiên tự tại, mới trở về ngôi vị thức tâm rõ rệt. Càng tu các bạn thấy tâm thức phải buông bỏ tất cả, luôn cả cái xác của các bạn cũng không phải của các bạn nữa, thì những gì các bạn ôm lấy được, chẳng có gì phải ôm được, không còn tranh chấp, không còn mê, không cho cái đó là tốt và không cho cái đó là dở. Đã sống chúng ta mới hiểu rõ cái luật trung dung mà để tiến tới và không còn trì trệ nữa. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn thanh tịnh đi. Chúng ta thanh tịnh trong động loạn mới là thanh tịnh. Cho nên những chữ ngày các bạn rằng tôi với mắt phàm các bạn thấy động loạn vô cùng. Ông Tám ngồi chơi roulette, nói chuyện lung tung. Nhưng mà khi cần ông việc gì thì giải đúng việc đó, thì các bạn thấy tâm động, tôi đã tìm được cái tịnh. Vậy tại sao các bạn không chịu tìm tịnh trong động mà ôm động để làm gì? Cho nên càng ngày các bạn mới thấy rằng tôi vui hòa là tôi mới tịnh được. Tôi vui hòa, hòa tan với các giới mới là tịnh. Vì tôi từ mọi trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới định tịnh được. Cho nên lúc nào các bạn cũng tịnh. Cái việc làm gì các bạn làm đúng là tịnh, chứ không có sai. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học được cái chỉ tu là quân bình tịnh. Lúc ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, tăng tình, nói năng, cởi mở, thất hà là tịnh. Sáu đá lường gạt là động. Chính ta gạt ta mà không hay. Một ngày 24 trên 24 các bạn đã gạt các bạn nhiều. Nhiều khi các bạn muốn nói một câu nói như thế này mà đổi ý nói câu nói khác. Giống người ta mà nói thương người ta, cái đó là động. Giận thì nói giận, thương thì nói thương, mới có cơ hội sửa chữa để tiến. Còn tư phính gạt mình hàng ngày có ích gì cho bạn không? Bạn cảm thấy tuổi thân, đó là bạn gạt bạn rồi. Tuổi cái gì, chấp cái gì, bạn nói ra thì sửa đổi có gì đâu. Mà ôm trong tâm, rồi tủi thân, rồi khổ, ai gạt bạn? Bạn tự gạt không? Chúng ta công khai, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cởi mở, chúng ta khai thác tới tận cùng, là chúng ta quan thông. Thấy rõ chưa? Điều gì cũng là hữu ích, chứ đừng chê cái này, khen cái kia, không bao giờ các bạn tiến được. Cho nên các bạn đi trong đạo pháp là đi với luật quân bình, cởi mở, không binh bên trái và không ôm bên mặt. Chúng ta đi ngay chính giữa để giải tỏa những sự đâm loạn của hai bên, mới ngộ chân pháp. Thời đại thay đổi, sự văn minh thay đổi, sự tu học cũng phải thay đổi. Phải lao mình vô mọi trạng thái để thức tâm. Điều này là điều quan trọng. Còn chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ, kẹt một đống, thời gian thì ngắn, mà bị kẹt làm sao tiên. Thời gian của các bạn đâu có dài. Bữa nay thấy vui cho mai trúng gió chết. Vui gì? Cho nên chúng ta có một thờ, thức một thờ, hòa một thờ, tiếng một thờ. Chứ đừng có nói tôi đợi đến ngày nào tôi mới đắc đạo. Không, giờ nào các bạn biết được giá trị của thanh tịnh, hòa tan với các giới là các bạn đắc ngay trong bàn ăn của các bạn, trong giấc ngủ các bạn, chỗ nào các bạn cũng hòa vui chấp nhận, thăng hoa trong cách vui vẻ. Gia trang các bạn là quý gia vô cùng. Bãi trường thi, một trường học, một đống bài vở, một đúng luật vay trả, một chiều sâu của đạo pháp ngay trong gia trang có hết. Không cần đi xin ai hết. Chỉ có cái tịnh là các bạn đọc hết tất cả những cuốn kinh vô tự, tràn ngập trong trí óc, tràn ngập trong tâm hồn của các bạn. Chúng ta phải lập hạnh, chúng ta mới tu được. Mà không lập hạnh thì làm sao tu? Mà không lập hạnh, con người không bình tĩnh làm sao lập hạnh? Cho nên mỗi mỗi việc gì phải bình tĩnh đi, lui lại một chút, phán xét chút, Rồi thấy rõ. Cho nên tôi nhắc trực tiếp cho các bạn dẹp cặp mắt, dẹp lỗ tai, dẹp cái miệng chúng ta, để cái tâm chúng ta nghe việc đó đúng không? Chứ đừng vội lấy cặp mắt chết rồi nói vậy. Lấy cái tâm coi thấy tôi có động không, qua lời nói này cái tâm tôi có động không, cái tâm tôi có chấp không, cái tâm tôi có khen không, cái tâm tôi có ghét không, hay là tâm tôi hòa bình, cái tâm tôi hòa hợp với tất cả. Lời nói nào tôi cảm cũng hay, lời nói kích bác kia cũng là quý giá, có kích bác mới có tiếng hoa. Các bạn thấy không, con viết mà nó không có cái tiếp tục nào viết làm sao dẫn ra, nó phải có kích bác nó mới tiến. Cái nào cũng là công cụ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta học học trực tiếp, bài vở trực tiếp chứ đâu phải đợi ông thầy tới giảng mới biết đâu. Không, có hết. Trong bếp các bạn cũng có đạo nữa. Có ngũ hành, có lửa, có nước, có đất. Cấu trúc đầy đủ hết càn khôn vũ trụ đúc vô trong bếp cho các bạn mà làm thành món ăn. Cái bà nấu bếp mà biết thanh tịnh là bà cũng tìm được đạo vậy. Bà ông trồng rau thanh tịnh cũng tìm được nguyên lý cái càng không vũ trụ. Chứ ông đi lao động kiếm lương đó, ông đó mà ông thanh tịnh là ông thấy ông là tất cả, là ông là chủ trong cái xưởng rồi. Vì sao? Ông nắm một sự quan trọng ở trong đó. Đâu có phải đi không nó mướn bạn đâu, cần dùng bạn nó mướn bạn. Thì bạn ở trong cái nguồn máy tiến hóa của cái cơ xưởng đó mà nên liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đang làm việc lớn, nó phải làm việc nhỏ. Nếu mình ý thức cho đại chúng thì mình có trách nhiệm vì đại chúng. Việc tôi làm phải tận tâm, vì tôi làm việc chung không phải là việc cá nhân. Thì tất cả các bạn tỉnh trong việc làm, tỉnh trong bữa ăn, tịnh trong lời nói, lúc nào các bạn cũng nguy trong thanh tịnh, đâu có nguy trong động loạn hớn hở rồi buông, không có. Thì các bạn thấy là việc làm các bạn cho đại chúng, lời nói của các bạn cho tất cả mọi người, không phải cho một cá nhân. Cho một cá nhân là các bạn thầm thì gạt người ta mà thôi. Anh yêu em yêu anh, nó dốc, không có thiệt. Ít bữa là dặn, thấy chưa, cái chuyện thầm thì cá nhân là tự gạt, còn cái chuyện công khai đại chúng là vì mọi người. Cho nên ngày hôm nay các bạn có gia đạo phải công khai, vì các bạn đang sống với cái xã hội này, sự liên hệ của xã hội, bạn phải chúng lo. Mà muốn lo cho xã hội phải lo làm sao? Các bạn thanh tịnh là lo cho xã hội, bắt bạn là người tốt, người gương mẫu cho xã hội là lo cho xã hội. Còn các bạn đi cướp bóc là không phải lo cho xã hội. Các bạn tu có trật tự là người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội, là các bạn mới là lo cho xã hội, thật sự lo cho xã hội. Nề nếp trật tự, gia can an bài, chồng vợ rõ rệt, không tạo sự hoang mang, không sử dụng cái nóng tính của chúng ta đề đầu người khác. Nhưng mà cảm thấy người khác đang xây dựng cho ta, thương yêu ta, giúp đỡ ta, ta mới hạ cái tánh lâm của chúng ta. Tánh lâm là sự trần trượt, chúng ta dẹp nó đi, bỏ nó đi, khai trừ nó đi. Nhưng mà muốn khai trừ nó, chúng ta mới thấy là xung quanh đã và đang giúp ta. Không lý ta bộc lộ tánh lâm chửi người ta sao? Mọi người trong gia can đã vì ta hướng về ta, tại sao chúng ta chửi họ? Cũng như trong bữa tiệc linh đình đang rước bạn mà lại bạn xấu, bạn chửi người ta sao được? Tôi bảo lịch sự. Thì lúc nào trong gia can chúng ta phải lấy cái sự lịch sự đối đãi với nhau. Đến giường thì phu thê, mà xuống đường giường thì phải thủ lễ. Đến giường vợ chồng được, nhưng mà xuống cái giường thì phải thủ lễ rõ rệt. Người Việt Nam có anh có em có trật tự, và phải có lễ giáo để đối xử với nhau, không phải nói những lời nói hỗn ẩu bất chánh trước trên đầu người ta. Cái điều đó không nên làm. Vì cái đó chúng ta người khác trút trên đầu chúng ta không chịu, chúng ta không có nên trút cho người khác. Chúng ta là người phá hoại xã hội, không sử dụng điều đó. Chúng ta ngược lại thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta, ân huệ rất nhiều, gia đình ta giúp ta, con ta nó dễ thương, nó cũng giúp ta được nhẹ nhàng. Vợ ta kích động vì đã gánh vác sự nặng nhập của chúng ta, nó phải có một chút kích động. Chúng ta lại thấy ngộ nghĩnh của nó, sự ngộ nghĩnh của nó và sự yếu hèn của nó, và chúng ta biết được chúng ta hỗ trợ cho nó thanh tịnh và nó dũng mãnh hơn. Đó là phận sự của người chồng. Còn phận sự của người vợ cũng vậy. Thấy cực nhập với người chồng, chúng ta phải có những cái lời an ủi trong tinh thần xây dựng. Luôn người lo cho gia đình, người nghiêm phụ trong gia đình phải đương đầu với ngoại cảnh. Không sao có sự lo thì người đàn bà là nội trợ, phải biết hỗ trợ cái tinh thần thanh tịnh xây dựng, chứ không nên kích bạc. Thì cái gia đình rất đẹp, cái vườn hạnh rất tươi, có trật tự, thì chúng ta mới là người của xã hội. Mà nếu chúng ta kích bác lẫn nhau hoài thì chúng ta là phần tử phá hoại xã hội. Hỏi các bạn phá hoại xã hội, tương lai các bạn chết xuống thì địa ngục nó nói sao đây? Cái cơ hội cho lên làm người mà không chịu làm người thì cho làm con thú để thì sử dụng sự hung hãn đó. Còn cho sự thiện giác để sử dụng tại trần thế mà không sử dụng thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hãn. Mà một khi hung hãn rồi thì nghĩa là họ sẽ bầm nát, họ sẽ bắn, họ sẽ giết, họ sẽ làm thịt, họ sẽ nhai. Các bạn thấy rõ những cái tội trạng có hết. Cho nên chúng ta con người khôn hơn con vật thì chúng ta phải giữ sử dụng cái thiện nghiệp, không sử dụng cái ác nghiệp. Đừng nghĩ xấu cho một ai, nhưng mà tìm điều tốt của họ để xây dựng điều tốt của họ, thì họ càng xây dựng được điều tốt thì cái xấu của họ phải tan mất đi. Một cái phương pháp rất dễ, không có khó khăn. Đừng tạo cái xấu cho họ, họ càng xấu thêm. Nhưng mà nêu cái điểm tốt họ, họ xây dựng điểm tốt họ, đèn họ sáng, họ mừng, họ sẽ sáng thiệt. Thì những cái tật xấu nó đi đi. Cho nên thằng ăn cướp nó có cái nghĩa khí, nó ăn cướp để giúp anh em nó. Mà mình biết sử dụng cái bản chất nghĩa khí của nó và nói cho nó nghe, và tâm nó tốt chỗ nào, nó có phần tốt mới có anh em. Mà chúng ta vun bồi được cái phần tốt đó cho nó thì nó bừng sáng, nó càng sáng thêm, sự dũng mãnh nó tiến hóa thêm. Thì sự tâm tối nó phải tàn biến mất, là cái tâm sâu nó không còn. Cho nên các bạn tu rồi lần lượt các bạn mới thấy cái tâm sâu của các bạn. Rồi các bạn khao khát cái gì? Khao khát sự thanh nhẹ, sự tốt đẹp, sự từ bi cởi mở, bác ái, thương yêu. Đó là cái bóng đèn được 10V, nó lên 20V, lần lần nó 30V, 60V, 100V, 1000V. Đó, thực hiện từ bi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi của học quyền bí Phật Pháp này là khứ trực lưu thanh. Và khi mà các bạn lưu thanh rồi thì cái bóng đèn nó sẽ bừng sáng như trung tim bộ đầu, và nó càng ngày càng sáng thêm, nó hòa hợp với càng không vũ trụ, cái bóng càng ngày càng lớn và chiếu cho mọi nơi mọi giờ. Các bạn thấy mặt trời con cái nè, mà nó chiếu khắp cả vũ trụ, mà chỗ nào cũng nói tôi thấy con cái mặt trời. Mà ở thế gian thì nhiều lợi, nhiều ông, nhiều bà đó, nhưng mà không chiếu được ai hết, đóng loạn à. Còn nếu chiếu rồi thì nó cũng là một mặt trời mà thôi, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ở thế gian tu nhiều phái lắm, nhưng mà chân lý có một à. Nếu mà mọi người tu trở về một chân lý thì nó không khác như mặt trời, nó chiếu cho tất cả, cảm động lòng người. Thì hỏi tại sao bên pháp lý vô vi khoa học huyền bí, tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng, mà nó kêu tôi mở ngay trung tim bộ đầu mà niệm Phật, niệm tôi đâu tôi niệm. Cái niệm bằng ý không bạn? Phải tập trung cái chấn động lực biển quang sẵn có của bạn mà mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi, mà cái bóng mà không có cái tim đèn á thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm xét rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điển âm dương quy nhất thì nó mới bật sáng cái đèn ra, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát, cứu độ mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọc chẹt mà nói lao sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi, còn cái tâm thanh tịnh nó chuyển hóa lên cả càn khôn vũ trụ, cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Cho nên khi các bạn tỉnh, các bạn lại càng thích tỉnh hơn, trong sự thanh thoát hơn. Nó mở cho bạn, và từ bạn thấy rằng bạn hỏi cái gì đó có thể có câu trả lời tức khắc. Cái câu trả lời là cái gì? Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là tối, câu trả lời là sáng. Cái sáng nó chiếu cái tối, mà cái tối chịu tiếng tối là sáng chiếu liệt. Các bạn thấy rõ chưa? Khoa học không? Tối bóng tối mà tiếng tối một cái là ánh sáng chiếu là tan liệt. Câu trả lời đó các bạn. Cho nên ráng tập trung ngay trung tim mở đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tim mở đầu nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó nó mở cái thức hòa đồng rồi. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ tâm tâm tướng. Các bạn muốn, ôi tôi muốn hỏi ông Tam kinh này, nó trả lời liền, bạn hiểu liền, thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai, nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trệ. Cái kỳ thật thanh tịnh có lưỡi răng kề răng chút là có câu trả lời rồi, giữ lấy mà đi, nói ra là tập, thấy chưa? Cho nên cái quyền vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong, nhưng mà mặt tâm không có đem ra ngoài được, không ăn cắp được, không bán cho người phàm được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, thì mọi người phải tu, không ai tu giùm. Cho nên tình thương của bạn đạo càng ngày càng sâu đậm hơn, sau sự tranh chấp lại kịch thức tâm, mà về thiền hết thêm, tu thêm lại thấy thương yêu nhau. Tại sao? Vì mọi người hướng lên một đường lối, một nơi một nẻo đi, một chỗ đến, một con tim một khối óc, rốt cuộc lại như thương nhau. Thấy rõ chưa? Mỗi cuối tuần có giận nhau rồi cũng nhớ nhau. Nhớ cái gì mới được? Tại sao tôi phải nhớ? Vì mỗi khi tôi niệm Phật tôi hướng thượng, thì bên này nó rồi nó cũng niệm Phật, nó cũng hướng thượng, thành nó nhắc nhở với nhau, xây dựng với nhau tâm sự trong tình thương thanh thoát rõ ràng. Cho nên các bạn đạo xa nhau nhớ nhau, mà anh em ruột xa nhau nó không nhớ. Tại sao? Vì anh em ruột nói đi nói lại học thị phi chuyện này chuyện nọ, không có nói chuyện kêu mà xây dựng trong chân tâm. Còn người tu nó nói chuyện xây dựng trong chân tâm, nó không gặp nhau nó nhớ nhau ở chỗ đó. cho nên các bạn thường thường có nhớ nhau, cho nên hẹn với nhau trao đổi chỗ này chỗ kia chỗ nọ cho nó vui. Mà cái vui đó không có thể biểu lộ cho chúng sanh, cho thế gian hiểu được. Tâm phàm không hiểu, mà phàm tâm dồn lên cái đám người này khùng, gặp nhau nó có gì ăn rồi nó chuyện qua la, nhưng mà nó vui, nó có cái chỗ đó. Cho nên mọi người có trí, có tâm tư thì càng thấy sự thương yêu trong thâm tâm của chúng ta nó càng bộc lộ. Cái tình thương và đạo đức nó không phải ở trong cái đôi môi của người phàm, nhưng mà nó ngự trong thâm tâm thanh thoát của hành giả. Mà phải tu thiền lập lại trật tự mới thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Còn làm điệu bộ bên ngoài thì không bao giờ có. Rồi đặt luật ra rồi tạo khổ cho nhau thôi. Cái kỳ thật người tu mà trở về với siêu nhiên thì ở trong thanh tịnh, ở trong không mà có. Cho nên các bạn càng thiền càng nghe những lời phân giải của tôi, các bạn thấy càng thực tế. Tại sao? Vì tôi đã hành và tôi đã tìm ra. Thì các bạn đang hành thì các bạn sẽ đến. Cho nên trên đường tôi đã đi là các bạn phải đi. Nếu các bạn hành, cho nên mọi người chúng ta sống một cách rất đơn giản nhưng mà kỳ thật rất phong phú. Tâm hồn các bạn lúc nào nghe qua cuốn băng, lúc nào các bạn tham thiền, các bạn thấy phong phú vô cùng, đầy đủ những sự tắc mắc các bạn đều được giải tỏa. Các bạn thấy không có cái gì quan trọng tại thế, nhưng mà chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng cho cuộc đời của phần hồn của các bạn. Cái điểm đó là cái điểm đời đời bất diệt, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không phải là ở chỗ eo hẹp. Các bạn không bị kỳ thị và không bị nghèo nàn nữa. Các bạn chung sống với Thượng Đế trong giờ thiền. Các bạn hưởng quà của chư Phật chư Tiên đang ăn độ của Pháp Soi Hồn. Các bạn định ở trong sự thanh tịnh của trời Phật. Thương yêu quý mến vô cùng, ôm lấy biển mà sống. Cho nên mỗi khi các bạn tu thiền đúng giờ giấc rồi, mặt mày các bạn thanh thoát vui tươi. Đối với đời lập cái hồ bao các bạn đem thì không có mấy xu, mà sao đời này nó sung sướng qua, nó cảm thấy sung sướng qua, nó cảm thấy hưởng với tất cả, nó cảm thấy nó nói chuyện với tất cả trong giờ thanh tịnh của nó. Nó nói chuyện với bông hoa, nó nói chuyện với côn trùng vạn vật, nó nói chuyện với tất cả vạn linh trong cơ thể của nó. Nó hòa hợp với tất cả những chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ, nó tiến nhanh nhẹ trong thanh tịnh và sáng suốt. Càng thiền càng thấy nhàn hạ và thông suốt. Cho nên dù bạn đi tới cái chỗ không cần thiết sự ăn uống về vật chất, có chút âm bụng là đủ rồi. Bước vào biển giới âm no đời đời sung sướng vô cùng. Trong cơ tạng các bạn có đủ hết, cơ nhật cơ nguyệt, mặt tay trái là mặt trái, mặt tay mặt là mặt trái. Cơ thể các bạn ở bên trong có rừng, chú, cây cối tươi đẹp, có đường xa, có thanh định cho phần hồn được nữa. có lục căn lục trần tinh hậu chủ nhân. Có tư hại rõ ràng, tiểu tiểu cây sâu bên trong. Cho nên lui về dung điểm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Trong một tích tắc các bạn được đi chơi, được vui, được thay lộng lại nhà cửa nguyên nga tốt đẹp. Trùng trùng điệp điệp, chúng ta đã đến, chúng ta đã đi, chúng ta đã thấy, chúng ta đã vui lâu cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống trong tình thương thanh thoát tốt đẹp. Âm na đà đà, tâm hồn cảm thấy sự giải thoát ra đời, không còn mê chấp, đi trong thanh tịnh, sống trong thanh tịnh, khai triển vô cùng. Tâm hồn lúc nào cũng thanh thản lây lây, hướng về đấng cha lành thương yêu đang ôm ấp chúng ta, ôm ấp cả cả không vô tận. Nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, nơi nào cũng hỗ trợ cho sự tiến hóa, nơi nào cũng được hưởng qua cơn nhồi quả để thức tâm. Tình thương của Kim Mẫu Mẹ Hiền cũng đang ân ban cho tâm hồn của các con đương tiến hóa, nâng niu trong giấc ngủ, xây dựng cho lối thoát đường đi. Giải tỏa cái nghiệp chướng của hồng trần, để cho con Ngài được hướng về sự cao siêu ân độ. Mẹ Hiền đang đứng ngưỡng cỏ cho con, ngưỡng cửa của thiền môn, thiền trong thanh tịnh để về đến nơi, lặp lại trật tự mới hướng cảnh đời đời của bề trên. Đó là luôn nguồn ngõ nguồn cội thanh thoát. Đi trong điện giới nháy mắt tới nơi thanh thoát vô cùng, thấy rõ trường đời là bãi trường thiên, một trường học siêu đẳng, những bài học kích động thức tâm, giá trị vô cùng. Có khổ mới xây dựng được niềm tin, có khổ mới thấy rõ giá trị của hạnh phúc, lấy oan làm ân, thương yêu muôn loài vạn vật, khổ hạnh thành đạo, tu trì đặc Phật. Hồn của chúng sanh đời đời bất diệt, có nơi an ngự. Cốt nào cũng có việc làm, công việc làm không hết, việc vĩ đại hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sự thanh thoát siêu đẳng nằm hẳn trong chân tâm. Không thanh tịnh làm sao có, nay thiền một chút, mai thiền một chút, mốt thiền một chút, lần lần sẽ quy về quân bình thanh tịnh. Đạt được sự thanh tịnh rồi mới thấy sự quy gia của vạn linh, thấy sự quy gia của vạn linh thức hòa đồng mới khai mở. Sống trong sự sống, trong sự tương sanh bất diệt, thương yêu vô tận, chẳng còn tà chơn nữa, quy hội trở về quyền quyền tương giao chân pháp, chủ trì vạn linh trong thanh tịnh. Cho nên ngày xa các bạn, tôi cũng mang ơn các bạn rất nhiều, không biết lưu lại những gì cho các bạn, nhưng chỉ lưu lại một chút thanh điển thiên nguyên để hỗ trợ cho các bạn trong giờ đồng hành với tôi, đồng đi với tôi, huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng, tha thứ trên hết. Trở về với mọi sự thanh tịnh sẵn có, trình diện với đấng cha trời trong thanh tịnh. Thương yêu đà đà, dũng mạnh đà đà, thanh tịnh đà đà, chúc các bạn thân tâm an lạc trong giờ thiền định.